Một ngày là thần thông thôi, một ngày trí huệ. Rồi ngày Anan thì đa văn thôi, là nghe nhiều học rộng thôi. Thành ra mỗi vị một khuynh hướng mà nó thành ra như vậy. Rồi ngoài ra nữa, nó còn khác ở cái chỗ là mình có cái hoàn cảnh riêng của mình. Ví dụ mình có gia đình riêng, cha mẹ anh em riêng, và cái tâm của mình nó muốn độ những người đó chẳng hạn như vậy. Khi quy về Phật, mình muốn người đó quy theo Phật, mà anh em cha mẹ mình tính tình khác thì tự nhiên cái tâm mà muốn giúp đỡ nó khác. Thành ra rốt cuộc cùng làm một hành động đối với Đức Phật đi chăng nữa thì nó vẫn, kết quả nó vẫn khác, tại vì nó có rất nhiều yếu tố khác trong đó. Do đó như vậy thì chúng ta biết rõ là tóm lại á, mình không có nên coi thường công đức, và mình phải biết rằng là tất cả những gì mình làm nó thuộc về công đức á, nó đều có ích lợi lớn cho mình trong tương lai. Khi mình tin cái nhân quả như vậy rồi á, thì thiện nào mình cũng có thể làm được. Nếu cái thiện nào nó quá mức mình, nó cao quá thì mình làm vừa phải, nhưng mà luôn luôn mình có cái tâm cung kính đó, mình có tâm sợ hãi hay nghi ngờ. Sợ hãi là sao? Thí dụ giờ mà nghe nói có một người đó là đi, thí dụ đi ngoài đường á, thấy người khác lạnh quá, mình cởi cái áo mới mua cho, mình nghe xong mình phát sợ, mà trời ơi tiếc chết đi, áo đó mua mắc lắm mà giờ dám cho như vậy. Tuy rằng mình cho được như thế đi chăng nữa, nhưng mà khi mình hiểu nhân quả, khi mình tin công đức ấy, thì mình vẫn thấy ca ngợi phục người đó, chứ mình thấy giật mình sợ. Tuy mình chưa làm, không sao hết. Nội cái tâm tùy hỷ đó của mình là công đức rồi. Thành ra tự nhiên nó sẽ phát tùy hỷ tâm nữa, tùy hỷ công đức nữa. Tóm lại điều là như vậy, là mình phải hiểu vậy. Mà công đức làm với ai? Mình không có thể nào mà cái hòn đá nó lạnh mình lấy sưởi ra mình sưởi cho hòn đá mà nó có công đức được hết. Công đức phải làm với chúng sinh. Thành ra các vị Phật tử mà vào chùa mà không quả, những vị mà tôi không nói là vào chùa ở luôn á, hay có cái lầm lẫn là cái gì cũng thầy, cái đó nó có một cái công đức của nó đúng như vậy, nhưng mà mình quên một cái công đức khác. Thầy tôi thầy thôi, tôi nấu cho thầy thôi, tôi dọn cho thầy thôi. Mình không hiểu công đức, thành ra mình nghĩ mình làm cho một người khác đó là lỗ lã. Không hiểu công đức thành ra mình bị thiệt thòi lắm. Và trong khi làm không hiểu công đức mình làm, mình sẽ không có vui. Tức là làm việc thiện mà không có được an lạc, kiếp sau mình sẽ được phước báo là mình được người ta hầu hạ nhiều lắm, nhưng mà người nào cũng cau có mình, khó chịu mình hết. Tại vì kiếp trước mình phục dịch người ta mà mình không có vui. Hoặc là mình có tiền nữa mà mình cứ phải buồn phiền với tiền. Thành ra mình phải hiểu chúng sinh là gốc công đức cho mình. Thành ra mình không có ngại cái chuyện mà phục vụ cái chúng sinh. Thành ra vì vậy cho nên mình cứ bình tĩnh. Phần quý thầy là nó có cái phước của xuất thế gian, nó có cái phước của đạo. Phần chúng sinh nó có cái công đức, cái phước của thế gian. Mình cần cả hai cái thì mình mới ích lợi cho tất cả được. Đó, biết như vậy rồi á, thì tôi nghĩ là mấy vị Phật tử mà công quả cho chùa á, thì chắc có lẽ là sẽ lý tưởng lắm. Người nào ta đến chùa, người ta bảo cái chùa đó hết sảy, cái chùa đó mấy bác ở trong chùa sao mà dễ thương, đủ thứ hết á, là được người ta ca ngợi, mình lại tăng thêm công đức nữa. Càng như vậy nó cứ tăng lên á. Thành ra vì vậy nên mình phải biết là làm công đức là làm với chúng sinh. Chúng sinh được một cái niềm sung sướng là mình tăng thêm công đức. Mình nhớ bữa nào có nó học đó, là nó có hai cái phước đức khi mình làm một việc thiện, cũng như ngược lại mình làm việc ác. Khi mình cho người nào một cái bánh, người đó vui là mình được công đức rồi. Khi người đó ăn vào nữa, mình được thêm công đức nữa. Người đó ăn, người đó hưởng, người đó được ăn vào, được no, được sung sướng là thêm một công đức. Nếu mình nói thêm nữa, người đó no rồi á, thành ra người đó lại giúp đỡ một người khác. Có thể người đó no rồi cho nên người đó mới lại đi tìm tiền bạc để nuôi con cái, thì mình lại càng thêm công đức. Nó cứ vậy, nó cứ tăng 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 lên. Thì ngược lại mình làm chuyện ác cũng vậy. Ví dụ mình giết một người, mình bắn tên giết một người, mình bắn tên cái là mình bị một cái tội rồi. Cái tên nó trúng người đó chết, bị hai cái tội. Rồi gia đình đến đau khổ khóc lóc, này, ba cái tội, nó cứ tăng lên như vậy. Thành ra chính vì vậy mà cho chúng sinh được hưởng là mình được công đức vô cùng. Công đức ở nơi đó mà ra. Thành ra vì vậy, hiểu như vậy rồi thì mình mới phát cái tâm Bồ Tát được. Mình mới không ngại, mình không có quản ngại cái chuyện mà ích lợi cho người ta, giúp đỡ người ta. Bây giờ mình chưa nghĩ đến là như là các vị đại Bồ Tát, nhưng mà mình nghĩ đến cái vấn đề công đức lợi ích cho mình, cho người trước. Mình bảo là mình có thể nói là tôi chưa có biết trí huệ, tôi chưa có trí huệ để ích lợi thật. Nhưng mà như vậy thì ích lợi trước tiên là ích lợi cái phần công đức, cái phần vật chất đó, cho mọi người hả? Mà nội cái đó là nếu mà mình tin nhân quả, mình tin công đức vậy, tự nhiên trí huệ nó sẽ phát. Không có một người nào có công đức mà không thông minh. Cái thông minh nó sẽ đến. Khi mà mình làm kiếp này mình nghèo mà mình dám bố thí, kiếp sau mình sinh nhà giàu mà mình thông minh nữa. Mà đã thông minh như vậy rồi mà tin nhân quả, tin công đức, nó là những cái yếu tố để giác ngộ, để thành cái trí huệ của Đại Thừa. Thì hôm nay mình ngưng đây, sau mình nghe tiếp. Dạ. À. À. Vâng. À. Dạ. Vâng. Vâng. Thì bây giờ chị hỏi là chị nghe chị đặt câu hỏi là anh Cường đến rủ tôi đi nhảy, mà nếu mà tôi có hai ý như vậy, một ý là tôi đi để kềm hãm anh Cường lại, một ý là tôi bảo là cũng vui đi hưởng vui, thì hai cái đó có bằng nhau không hả? Cái nào đúng, cái nào sai hả? Không. Cái vấn đề á, vấn đề thì nếu mình lấy cái thí dụ đi nhảy thì nó không có được, nó không được rõ lắm. Tại vì cái đi nhảy nó không thuộc về thiện, thuộc về ác. Thì bây giờ tôi nói hai ý nghĩ trước. Thì hai ý nghĩ đó, ý nghĩ đi để kềm hãm anh Cường. Nếu bây giờ tôi thấy như vậy này, anh Cường anh đi nhảy anh có thể bỏ bê gia đình, anh đi kềm anh, nhắc nhở anh nhảy vừa phải thôi. Đấy, 11, 12 giờ đêm về, kéo anh về. À, thì cái chuyện đó thì dĩ nhiên là tốt rồi. Thì nó hoàn toàn tốt, ai cũng thấy là tốt rồi. Không nói gì hết. Rồi cái thứ hai, nãy chị nói bảo là mình tu Đại Thừa là mình tu vui, tu hưởng. Thì thành ra mình bảo vậy thì nhảy là một cái hưởng, thành ra mình đi. Thì cái chỗ này ấy, nhảy là một cái hưởng. Mình nói như vậy thì tôi hiểu cái ý. Cái ý của những người nghe ấy, thì sẽ nghĩ ngay là tại vì xưa nay mình nghe cái chữ hưởng thụ là mình cho nó là một cái tội lỗi. À. Nhưng mà thực ra tôi mới phải nói nhiều. Thực ra ai sinh ra cuộc đời cũng để hưởng hết. Cái chữ hưởng nó không phải nghĩa tội lỗi. À. Mà tôi mới lấy thí dụ Ngài Xá Lợi Phất nói nãy nó cái tội lỗi nó nằm ở chỗ nào. Nhưng mà người ta không chịu xét ra cái tội lỗi mà người ta cứ theo cái đó. Cũng như tiền nó không có lỗi. Nhưng mà vì lòng tham nó có lỗi rồi, người ta cứ kết luận là tiền là có lỗi. Bây giờ mình phải thấy cái đó trước cái hả? Làm sao mà có chuyện tiền có lỗi? Mình phải biết bao nhiêu cái chuyện trên thế gian này nó mà nó có ích lợi gì nó nhờ đồng tiền hết á. Bao nhiêu người được cứu độ, bao nhiêu người được cứu mà nghĩa là không đến mức mà đau khổ gì nhờ đồng tiền hết. Thành ra không có nên nói tiền nó là lỗi. Phải nói cái lòng tham nó là lỗi. Khi mình vào đạo mình phải nói chính xác lại, mình không có nói theo thế gian nữa. Còn thế gian mình cứ cho tiền là tội lỗi, tình tiền tội lỗi đó, cứ nói như vậy. Ngay tình cũng vậy nữa, tình cảm nó không có tội lỗi. Tình cảm nó mang lại cái niềm an lạc và niềm vui cho rất nhiều người. Nhưng mà cái tâm ngã, cái mà ích kỷ, cái mà không biết tha thứ, mà cái tất cả những cái đó, cái sân hận đó, nó là tội. Cái con người mình mà sống mà không có tình cảm nữa thì cái đời sống này ai cũng muốn trốn đi hết á. Thành ra bây giờ mình phải xác định lại như vậy. Thì khi tôi mới nói hưởng là có nghĩa như thế. Hưởng không có, hưởng nó không có nghĩa tội ở đây. Thì nếu mà mình nhìn như vậy, tức là nếu mà khi mà cái tâm của tôi nó không có một cái tham đắm vào cái nhảy á, tức là tôi mới nói là có điều kiện là mình phải có trí huệ á, thì cái nhảy đó là một sự hưởng hoàn toàn, không có lỗi gì hết á. Nhưng mà nó phải có một điều, nếu mà tôi theo đại thừa thì tôi phải đặt câu hỏi là mình không có hưởng chơi, nó phải có một cái ích lợi gì á. Tại vì một khi mà bằng cái tâm đại thừa hay bằng cái trí huệ đại thừa á, thì không có thấy nó là hưởng nữa đâu. Không thấy nó là hưởng. Bởi vì thấy trong đó nó không có, nó vốn là không có thực thì nó không có cái hưởng. Thành ra không nghĩ chuyện hưởng. Khi nghĩ chuyện hưởng là mình phải nghĩ theo chúng sinh. Và khi mình nghĩ theo chúng sinh, mình cho cái đó là hưởng rồi á, và bây giờ mình muốn làm cái hưởng đó á, thì nó phải làm do một cái động cơ từ bi nào đó, tức là nó phải làm do một cái ích lợi nào đó. Thành ra nó phải nghĩ như này. Ví dụ tôi cũng có thể mở miệng tôi nói là ừ đi cho vui, là để làm cho anh Cường anh cảm thấy có đồng chí, anh có một người bạn tri âm tri kỷ. Cường bảo chứ tôi rủ ai cũng chê hết, rủ con tôi nó bảo chứ anh ba lớn rồi mà nhảy gì, ai coi. Rủ ai cũng chê tôi hết, bây giờ có mình thầy là sợ là đúng là tri âm tri kỷ á. Thì do cái chỗ đó mà tôi cũng vui, cũng mà nhảy là hưởng vui. Nhưng mà nó phải có cái mục tiêu như vậy. Còn nếu không ấy, thì các vị Bồ Tát làm việc như vậy là phi lý, không có động cơ chân chính. Thành ra nó phải luôn luôn là do một cái ích lợi nào đó, do vì một người nào, vì một chúng sinh nào, vì có ích lợi, vì một cái gì đó, thành ra làm chuyện đó. Đấy. Chứ còn nếu mà không có cái tâm đó thì cái mà nói đi hưởng, cái tâm mà đi hưởng cho nên hưởng, cái đó nó sai. Nó sai đối với cái lý của đại thừa. Còn khi mà mình nói là nói về cái hưởng thì tôi nói đấy đó, là thực ra để chính xác lại cái lỗi nó không phải nơi sự hưởng. Nhưng mà lâu nay á, thì mình không có chịu chú ý cái điều đó. Rồi đến khi mà nhìn về đạo hay nhìn về đạo đức á, thì mình cứ cho hưởng là sai, mình cứ cho hưởng đó là lỗi. Thì cái đó là một cái nhận sai của mình. Cái người nhà đạo đức cũng để hưởng thôi. Mà thực sự ra cái sai là cái mình không biết đúng. Mình tham sân si thôi. Mình cố chấp, mình ích kỷ này nọ. Đó là cái sai. Còn ngoài ra đời sống này nó phải có mấy cái đó chứ. Nó ích lợi cho người ta cũng ích lợi ở chỗ như vậy. Bây giờ mình nói, mình bảo nếu mà cái người xuất gia bảo chứ nói theo tiểu thừa là gia đình là cái nơi mà ràng buộc, là cái ổ mà để luân hồi á, cái tổ phiền não á. Mình nói như vậy á, và mình nói cái điều đó nó đúng với điều kiện là mình phải tìm đến Niết Bàn. Mình phải tìm Niết Bàn, mục tiêu của mình vì Niết Bàn cho nên mình phải nói như vậy. Còn nếu mục tiêu mình phải Niết Bàn mà tự nhiên mình kết án gia đình đau khổ, vậy tức là độc thân là sướng hả? Độc thân sướng, gia đình đau khổ, cái chuyện đó tôi không tin. Bằng chứng là bao nhiêu đó người nào nữa người ta cũng phải lập gia đình hết. Ai sống độc thân cũng thấy không được, rốt cuộc người ta phải lập gia đình. Thì dĩ nhiên rằng là trên thế gian này nó vẫn có tất cả mọi cái trường hợp, mà mình không có nói trường hợp đặc biệt, mình nói trường hợp chung. Nhưng mà trong gia đình nó xào xáo này nó gì đó, nó không phải lỗi nơi gia đình. cái ý nghĩa gia đình á, nó là cái chỗ nương tựa với nhau, đem lại cái sức sống cho nhau, đem lại cái an ninh cho nhau, cái một cái an ủi cho nhau. Cái đó nó tốt đẹp, nó cho mọi người, chứ người ta cần, những chúng sinh cần như vậy. Nhưng mà cái lỗi mà nó xào xáo là cái chỗ tranh chấp, chỗ ngã, chỗ sân, rồi chỗ không biết hỉ xả, rồi không biết suy nghĩ kỹ, thì lỗi nó ở chỗ đó. Thành ra khi mà mình theo Đại Thừa thì Đại Thừa muốn cho mình chính xác lại lỗi nó ở chỗ nào, và cái kia nó có ích lợi ở chỗ nào. Chứ không phải là mình cứ nghĩ đến đạo cái là mình cho rồi là cái kia là cái gia đình cái gì nó bỏ hết. Gia đình nó có ích lợi ở chỗ nào, và cái phước thiện nó ích lợi ở chỗ nào, mình phải làm việc thiện, mình phải cứu giúp mọi người, nó có ích lợi ở chỗ nào. Còn khi mình theo Tiểu Thừa nó dứt hết những chuyện, dứt gia đình, dứt không có làm chuyện gì với người nào, bỏ xã hội, bỏ tất cả, không có làm việc gì hết, dù là việc thiện gì thì nó cũng là cái chuyện của thế gian thôi. Thì ngược lại ấy, thì bên Đại Thừa nó muốn ích lợi, nó phải hai mặt, một mặt trí huệ và mặt nó phải có, nó không có đi về niết bàn. Thành ra trên cái mặt có nó giữ lại cái việc thiện, nó giữ lại cái việc công đức, và trên cái mặt trí huệ là nó để dẹp tan cái vô minh, cái tham ái đi, thì cái có đó nó trở thành thực lạc. Thì ý lý do của Đại Thừa nó như vậy.
A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả